Số 83, thư trả lời sư Thịnh Cơ. Hôm qua nhận được thư thầy, không ngăn cảm thán: thầy học Phật, há có nên dùng tri kiến của chính mình để suy lường cảnh giới Phật ư? Suy không thấu, bèn nảy sanh nghi hoặc ư? Phàm chứng chân như thì tam tế đều đoạn, mười giới chìm hết. Tam tế còn gọi là tam thế, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười giới chính là thập pháp giới, gồm lục phàm pháp giới, trời, người, súc sanh, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, và tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Do có nhân duyên nên cũng có thể trong một niệm hiện vô lượng kiếp, biến vô lượng kiếp thành một niệm. Niệm và kiếp viên dung, nhưng hai thứ chẳng lẫn lộn. Thầy nói, 16 tiểu kiếp giống như một bữa ăn, 50 tiểu kiếp chỉ như nửa ngày, không thể có sự lý ấy. Như vậy, những chuyện kinh nói lớn nhỏ vào trong nhau, niệm và kiếp hiện lẫn nhau đều là nói dối ư? Như Lai lúc mới thành chánh giác, hiện tướng báo thân viên mãn, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ nói kinh Hoa Nghiêm. Hàng nhị thừa trong hội chẳng thấy chẳng nghe, chỉ thấy Đức Phật mang hình tướng một vị lão tỳ kheo. Pháp họ được nghe chính là sanh diệt tứ đế. Vì thế, kinh Duy Ma nói, Phật dùng một tiếng diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy mỗi loại đều được hiểu. Ông nói không có sự lý ấy hay sao? Phải biết, thời không phải là pháp nhất định, tùy mỗi người thấy khác nhau. Hãy gác cảnh giới của Phật Bồ Tát lại, chỉ lấy cảnh giới của phàm phu tiểu trí để bàn. Con của Châu Linh Vương là Tử Tấn học Đạo Tiên, qua 7 ngày xuất hiện tại Hầu Sơn, đã qua đời Tấn. Tử Tấn, theo truyền thuyết, ông này vốn là thái tử của Châu Linh Vương, thường được gọi là Vương Tử Tấn, tính thích thổi tiêu, vào Tung Sơn tu luyện 30 năm, sau cởi bạch hạc bay lên tận đỉnh Hầu Sơn, về sau thành tiên. Hầu Sơn nay thuộc huyện Yến Sư, tỉnh Hà Nam. Vì thế có thơ rằng, Vương Tử khứ cầu tiên, đang thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên. Nghĩa là, Vương Tử học Đạo Tiên, đang thành lên trời thẳm. Đang thành, những người tu tiên về sau theo thuyết của các hồng, thường nấu luyện thủy ngân, chì vàng lưu huỳnh, theo những phương thức bí truyền, thành một loại thuốc họ tin là uống vào sẽ trường sanh bất tử, thành tiên bay lên trời, gọi là kim đan. Vì thế, khi ai tu thành tiên cũng gọi là đan thành, tức luyện kim đan thành công. Rất nhiều người đã trúng độc chết do uống những thứ kim đan này. Trong động vừa 7 bữa, ngoài đời gần ngàn năm. Chữ kỷ, đọc âm bình thanh, có nghĩa là gần. Từ Châu Linh Vương đến đời Tấn, gần 1.000 năm. Lại như Lữ Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền nơi quán trọ Hàm Đan. Họ Chung khuyên học Đạo Tiên. Ông Lữ muốn được phú quý rồi mới học. Ông Chung đưa cho một cái gối bảo nằm ngủ. Lữ Thuần Dương, tức Lữ Nham, tự Động Tân, đạo hiệu là Thuần Dương Tử, là người huyện Vĩnh Lạc, Phố Châu. Trong thời Đường Vũ Tông, 841 đến 846, ông hai lượt thi rớt tiến sĩ, lúc ấy đã 64 tuổi. Ở Trường An, Hàm Đan, gặp được Vân Phòng Tiên Sinh, tức Chung Ly Quyền, thì hiện giấc mộng như Tổ Ấn Quang đã thuật trong đoạn văn trên. Họ Lữ tỉnh mộng, theo Chung Ly Quyền tu học, sau thành tiên. Họ Lữ mộng thấy làm quan từ chức nhỏ đến lớn, làm tể tướng, 50 năm phú quý vinh hoa hiếm có trong đời, con cháu đầy nhà, vui sướng không tai ương. Về sau chỉ do một chuyện không hợp ý bề trên bèn bị giáng. Tỉnh dậy, thấy lúc mới ngủ, chủ quán trọ nấu nồi cháo kê vàng. Ra vào làm tướng, trong giấc mộng bao nhiêu là chuyện suốt cả 50 năm. Đến lúc tỉnh, nồi cháo kê vàng vẫn chưa chín. Đấy chẳng qua là những cảnh do tiên hiện. Trong một niệm còn hiện được những sự nghiệp cảnh giới trong 50 năm. Huống chi là cảnh giới của Phật, là trời của các vị trời, thánh của các thánh, cảnh giới của các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân ư. Vì thế, thiện tài vào lầu gác của Di Lặc Bồ Tát, vào trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, đều trong mười phương thế giới hành lục độ vạn hạnh, trải Phật sát vi trần số kiếp. Cuối phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi tham học với 51 vị thiện tri thức, thiện tài gặp vị thiện tri thức thứ 52 là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát dẫn thiện tài vào Tỳ Lô Giá Na Tạng lâu cát của mình. Thiện tài quán sát những cảnh tượng trong ấy, bèn tự chứng ngộ pháp thân. Ông xem đoạn kinh văn ấy có suy lường được hay không? Phải biết, tam tế không có thật thể, phận phàm phu chỉ thấy được những cảnh phàm phu có thể thấy, chẳng nên vinh vào cảnh được thấy bởi phàm phu rồi cho Phật, Bồ Tát cũng giống như thế, trọn chẳng khác gì. Này tôi dùng thí dụ để luận rõ, như tấm gương chiếu mấy mươi tầng nước non lầu gác, thật không có gần xa, nhưng lại thấy xa gần rành rành. Sắc pháp thế gian còn được như thế, huống gì tâm pháp đã chứng duy tâm tự tánh. Bởi thế, nói rằng, trong một đầu lông hiện cõi Bảo Vương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân. Bảo Vương là một danh hiệu tôn xưng Đức Phật, nói đủ là Bảo Vương Như Lai, ý nói Đức Phật quý báu không gì bằng. Cõi Bảo Vương tức là phạm vi hóa độ của Đức Phật, tối thiểu là một tam thiên đại thiên thế giới. Mười đời xưa nay, đầu cuối chẳng lìa cái niệm hiện tại. Vô biên cõi nước, ta người chẳng cách đầu một sợi lông. Thầy đã phát tâm bế quan, hãy nên khẩn thiết chí thành lễ bái trì tụng cầu tam bảo gia bị, khiến cho nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao. Phàm những gì thuộc cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ suy lường sằng. Nếu có thể khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự có thể hiểu rõ, cũng không cần phải hỏi ai khác. Nếu chẳng dốc sức khẩn thiết chí thành lễ bái trì tụng, suốt ngày lầm lạc suy lường những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được, sẽ đi vào vết xe đổ của huyễn nhân Pháp Sư. Muốn chẳng vướng lấy tội báo bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, há có được chăng? Huyễn nhân Pháp Sư là một nhà sư sống cùng thời Tổ Ấn Quang. Sư không tin tịnh độ, thường chê cười tịnh độ. Trong Thái Hư Đại Sư Toàn Tập cũng có cho biết vị này từng tranh biện với Tổ Ấn Quang. Mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Số 84. Thư trả lời cư sĩ Vương Viễn Phàm. Người thế gian bệnh tật phần nhiều đều do chính họ tự tạo, ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm. Lịnh Nghiêm là tiếng gọi tỏ vẻ kính trọng cha người khác. Ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm là do chẳng biết cẩn thận bụng miệng, ham ăn trái cây và những thứ lạnh mát mà ra. Đến khi mắc bệnh, lại chẳng khéo dưỡng sức để khôi phục, cứ một mực thay đổi nhiều thầy thuốc. Mỗi khi thầy thuốc gặp được người bệnh giàu có, liền hoan hỷ quá đỗi, bèn dùng đủ mọi phương pháp bày vẽ, rồi mới làm cho bệnh bớt đi, ngõ hầu thâu được nhiều tiền. Nhưng người giỏi thuốc cũng chỉ chữa được bệnh, chẳng thể chữa được nghiệp. Ngay như Tử Trọng mắc bệnh loét ruột, bác sĩ bảo không giải phẫu không được. Bà thím tư của ông chẳng cam lòng, bèn không chữa, cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang, 5 ngày bèn khỏi. Căn bệnh ấy có thể nói là ngặt nghèo nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không trị 5 ngày bèn khỏi. Tử Tường bị điên là do tốt nghiệp, do bà thím tư của ông chí thành lễ tụng nửa năm bèn khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên y theo lời Phật, chớ tin tưởng bác sĩ Tây Y phải đến chữa tại y viện của họ. Nếu như hết thảy bệnh đều do y học chữa lành, không chữa sẽ không lành, thì hoàng đế và những kẻ đại phú quý xưa nay đều vĩnh viễn không đổ bệnh, cũng vĩnh viễn không chết mất. Nhưng kẻ nghèo khó lại ít bệnh, thường sống lâu, kẻ phú quý lắm bệnh lại hay đoản thọ. Nguyên nhân vì đâu? Do một là tự gây ra bệnh, hai là do thầy thuốc gây nên bệnh. Có hai công năng tạo bệnh như thế mà muốn thoát khỏi bệnh khổ, há có được ư? Mong ông hãy bảo cùng cha, không cần phải lên Thượng Hải cầu Tây Y, cứ ở nhà cầu A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Y Vương, sẽ tự có thể không dùng thuốc mà bệnh lành. Cầu Tây Y thì lành hay không chỉ có một nửa, cầu Đại Y Vương thì hoặc là thân lành bệnh, hoặc là thân chưa lành, nhưng thần thức chắc chắn thấy tốt hơn. Nếu muốn được khỏe ngay, hoàn toàn phế bỏ những giới đã giữ trước kia, thật giống như khoét thịt thành vết thương, bị tổn hại vô ích. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc có bệnh đều chẳng thể trị lành ư? Vì thế, phải buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm, sẽ cảm ứng đạo giao, có thể tự khỏi hoàn toàn. Như nói, trời lạnh thân yếu, phải mặc áo tơ lụa, nếu không chẳng thể sống được. Nếu mượn cớ lạnh yếu để tự mong cầu loại vải nhẹ nhàng hoa mỹ, thì là kẻ không biết hổ thẹn, bởi phải giết mạng tầm, quả thật không ít. Còn như chuyện uống a dao, càng không nên hỏi, có khác gì ăn thịt đâu. A dao là tên một loại thuốc đặc sản của huyện A Tỉnh Sơn Đông. Thuốc chế bằng cách dùng nước giếng A Tỉnh nấu da con lừa đen thành keo, nên gọi là a dao. Uống a dao có khỏi lạnh được chăng? Nếu hằng ngày lễ bái, thân thể tự nhiên sẽ mạnh khỏe, cần gì phải dùng a dao? Những người nghèo khó kia, họ cũng sống qua được mùa đông, có ai cần dùng vải lụa a dao đâu? Một lời tóm gọn hết, không biết hổ thẹn, và chẳng biết mình là hạng người gì mà thôi. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Số 85, thư trả lời cư sĩ Huệ Lãng. Nhận được thư khôn ngăn cảm khái thẹn thùng, quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, sao có thể cùng các vị luận bàn ngoại điển? Ngoại điển là những kinh sách không phải của Phật giáo, đều gọi là ngoại điển. Nhưng đã nhờ cậy đến, chỉ đành nói đại lược duyên do. Muốn biết nghĩa lý ấy và chủ trương của Liệt Tử, thì trước hết phải biết mạng là vật gì, lực là vật gì, cũng như nơi ý ông ta hiểu hai chữ ấy nghĩa là gì, rồi mới bàn đến chủ trương, thì mới là ngôn luận hữu ích cho thế đạo nhân tâm. Liệt Tử, tức Liệt Ngự Khấu, một tư tưởng gia thời Chiến Quốc, tác phẩm của ông ta cũng được gọi là Liệt Tử, hay gọi theo truyền thống đạo gia là Xung Hư Kinh. Thiên văn sách được nói đến trong lá thư này chính là thiên lực mạng của sách Liệt Tử. Nếu điều gì cũng không biết, thì cái thuyết lực mạng ấy, cả Nho lẫn Phật đều không chấp thuận. Mạng là gì? Chính là quả báo của những gì đã làm trong đời trước, lại là những gì có được do thuận theo đạo nghĩa mà hành, thì mới gọi là mạng. Cái gì có được do chẳng theo đạo nghĩa mà hành, đều chẳng được coi là mạng. Bởi sau khi đạt được, cái khổ đời sau sẽ chẳng nỡ thấy nghe được nổi. Như trộm cướp tiền tài của người ta, dường như tạm thời giàu có, một mai quan phủ biết được, ắt phải đầu một nơi, thân một nẻo, sao có thể lấy cái vui tạm thời gọi là mạng cho được. Lực là gì? Là những gì đã làm trong đời này. Nhưng cái làm ấy có hai thứ. Một đằng là chuyên dùng tài trí mưu mô dối trá. Một đằng là chuyên dùng khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Liệt Tử nói đến mạng lẫn lộn chẳng phân biệt. Nói đến lực, đa phần chú trọng đến mánh khóe lừa dối. Vì thế, khi bị bắt bẻ, dẫu dốc sức nhưng sao vẫn bị mạng đè nén, thì không thể trả lời được. Liệt Tử xem chuyện Khổng Tử bị khốn đốn ở đất Trần, đất Sái, xem chuyện Điền Hằng chiếm nước Tề là mạng. Như vậy còn có thể bảo là biết mạng được chăng? Năm 418 trước công nguyên, Điền Hằng đánh bại tướng của Tề Giảng Công. Tề Giảng Công phải bỏ trốn, sau bị giết, Điền Hằng trở thành vua nước Tề. Tề Giảng Công là hậu duệ của Khương Thượng, tức Khương Tử Nha. Khổng Tử chẳng gặp được vua Hiền, chẳng thể làm cho thiên hạ bình trị yên vui, là do nghiệp lực của dân chúng trong thiên hạ cảm vời, nào có liên can gì đến Khổng Tử. Nhan Uyên chết yểu, nghĩa cũng giống như thế. Điền Hằng có được nước Tề là do soán đoạt mà được, sao có thể gọi là mạng? Nay tuy là vua Tề, nhưng một hơi thở ra không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục. Gọi đó là mạng, thì chính là dạy người đừng tu đạo nghĩa mà hãy mặc sức cướp đoạt vậy. Vì thế tôi nói, Liệt Tử không biết mạng, chẳng thấy Mạnh Tử luận về mạng hay sao? Cái mạng ắt phải do cùng lý tận tánh mà đạt được mới gọi là chân mạng. Nếu chẳng y theo đạo nghĩa mà được, hoặc chẳng y theo đạo nghĩa mà mất, đều chẳng thể gọi là mạng. Liệt Tử luận về lực, đa phần thuộc về tài trí mánh khóe, biến trá, Thánh Hiền không thèm nói đến. Hiền Thánh đều nói chuyện khắc kỷ giữ lễ để tu trì. Rằng, chỉ vì Thánh mất niệm thành cuồng, nhưng cuồng khắc chế được niệm sẽ thành Thánh. Nhà tích thiện ắt điều mừng vui có thừa, nhà chất chứa bất thiện ắt tai ương có thừa. Làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành trăm họa ương giáng xuống. Cưa cây dõi theo dây mực ắt thẳng, vua nghe theo lời can gián nên thành Thánh. Thuận theo đạo dẫn đến điều tốt lành, trái nghịch lại là xấu, chỉ là do ảnh hưởng vậy. Đến 50 tuổi, biết 49 năm trước là sai, muốn giảm bớt lỗi nhưng chưa thể, cho ta sống thêm vài năm. 50 tuổi học dịch, hòng tránh lỗi lầm lớn, ai cũng đều có thể là nghiêu thuấn, kiên dè cẩn thận, ngay cả khi không bị nhìn thấy, kinh sợ ngay cả khi không bị nghe thấy. Đấy đều là lực, đấy chính là những gì đạo nho nói. Còn như Phật giáo, thì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, dạy sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, phải mong sao đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, dùng giới để giữ thân, chẳng làm điều phi lễ, dùng định để nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm, dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bản tánh, đều dùng cái lực khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo cái lực ấy còn thành được Phật đạo, huống gì những thứ thấp hơn ư? Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu người vợ hiền lành, trí huệ, trinh tịnh. Nếu không như thế, làm sao hướng về Bồ Tát cầu cho được? cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là Phật quả rốt ráo, đều do y giáo tu trì mà được, lực ấy lớn lắm, nào có hạn lượng. Viên Liễu Phàm gặp Khổng Tiên Sinh, đoán những chuyện trước, chuyện sau, nhất nhất ứng nghiệm, bèn cho rằng mạng có nhất định. Về sau, gặp Vân Cốc Thiền Sư khai thị, bèn ra sức tu trì cẩn thận, những điều ông Khổng đã đoán không ứng nghiệm mảy may nào. Hòa thượng Vân Cốc không rõ năm sanh và mất, là một vị cao tăng thuộc Lâm Tế, sống vào thời Nam Tống, thoạt đầu theo học với Thạch Khê Nguyệt Tâm, được nói pháp vị này. Năm Bảo Hựu thứ tư 1256 đời Tống Lý Tông, sư trụ trì chùa Thánh Thọ ở Tô Châu, rồi chùa Bản Giác ở Gia Hưng, chùa Khai Nguyên ở Kiến Ninh Giang Tây, cuối cùng trụ trì chùa Vân Nham tại núi Hổ Khâu ở phủ Bình Giang. Còn để lại bộ Vân Cốc Hòa Thượng Ngữ Lục gồm hai quyển. Liễu Phàm là người hiền, dù ông ta có làm sằng làm bậy, lời đoán của ông Khổng cũng chẳng linh. Do vậy biết rằng, hiền thánh răng đời chỉ chú trọng tu trì, Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì vậy, Phật nói pháp môn quyền thật đại tiểu, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, chứng triệt để Phật tánh vốn sẵn có. Vì trong đời có kẻ cực ngu cực độn, tu trì lâu ngày liền trở thành đại trí huệ, đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy về mạng, chính là ngăn trở cái chí mong thành thánh thành hiền của người khác, khen ngợi cái tâm xoáng đoạt gian ác, khiến kẻ thấp hèn bị họa hại vô cùng, người bậc thượng cũng nhục chí phấn đấu, gắn công cùng thời thế, đến nỗi suốt đời chẳng được dự vào hàng thánh hiền, trở thành một kẻ tầm thường xoàng xỉnh. Thiên văn sách ấy, tức thiên lực mạng trong sách liệt tử, hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu. Quan lúc nhỏ không nỗ lực, tuổi già chẳng biết gì, ngẫu nhiên có ai hỏi đến, cứ mặc tình đáp theo ý mình, đúng hay sai, mặc người chỉ dạy. Hơn nữa, quan tuổi gần 70, tinh thần suy lụng, lại thêm bận việc quá nhiều, thật chẳng thể gắng gượng được. Xin đừng đem những chuyện như thế này lại hỏi. Nếu còn hỏi nữa, sẽ gửi lại nguyên thư, quyết chẳng hồi đáp, kẻo khỏi vô ích cho người, tổn hại cho mình. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm.